Bất hủ phàm nhân, chương 232, nhân gian tiên vương, góc truyện audio.com, bên ngoài Ân Đô Thành, khắp nơi đều là đoàn người chúc mừng. Tuy Thác Âm Mộ đánh một trận tu sĩ chết đi vô số kể thế nhưng ngoại vực tu sĩ bị toàn bộ đánh giết đây tuyệt đối là một chuyện vui. Một phần đại tông môn tông chủ đều được mời tiến vào Ân Đô tham gia hoan nghênh chân mạch đại lục cường giả yến hội, tuyệt đại đa số tu sĩ đều tụ tập tại Ân Đô chúc mừng. Về phần Ân Đô Tiên Quỳnh Lâu, sớm đã là kín người hết chỗ, ngay cả bên ngoài Tiên Quỳnh Lâu cũng có tu sĩ uống rượu cuồng hoan. Giờ khắc này, vô luận là tu sĩ có thù hay là không thù đều tạm thời buông xuống tất cả tụ tập cùng một chỗ chúc mừng, vì thất lạc đại lục. Mạc Vô Kỵ năm người tới Ân Đô bên ngoài, nhìn thấy chàng diện vui vẻ, đều là hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Trưởng môn sư huynh, đây là có chuyện gì? Tang Ước Bình không hiểu hỏi. Hãy đi trước nghe một chút rồi lại nói. Mạc Vô Kỵ lắc đầu, hắn không giải thích được, dựa theo hắn đoán, chàng chiến dịch này Bách Tông Liên Minh hẳn là thua mới đúng là. Nhưng tình huống hiện thật cho thấy, Bách Tông Liên Minh chẳng những thắng rồi, hơn nữa còn là đại thắng đặc biệt. Mọi người kẹp ở trong đám người tiến vào Ân Đô, đi tới Ân Đô quảng trường nghe xung quanh đông đảo tu sĩ nghị luận, rất nhanh đám người Mạc Vô Kỵ liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Tại lúc Bách Tông Liên Minh sắp thua trận, thất lạc đại lục sắp bị ngoại vực tu sĩ chiếm cứ, chân mạch đại lục cường giả đã tới. Chân mạch đại lục tiền bối vừa nhấc tay, trước mặt hắn mấy vạn tu sĩ toàn bộ bị đập giết, trong đó còn có mười mấy chân thần cảnh cường giả cũng bị trực tiếp đánh giết. Bằng hữu, ngươi quá khoa trương đi. Ta mặc dù không có đi chiến trường, cũng biết chân mạch đại lục không có mười mấy chân thần cảnh cường giả. Rồi lại nói, một cái tát đánh giết mấy vạn tu sĩ cái này cũng. Vừa rồi vị bằng hữu này nói khoa trương là khoa trương một chút, bất quá vị tiền bối kia đích xác có thể một cái tát đánh giết vài chân thần cảnh cường giả, ta là tận mắt thấy. Đó là cái gì cảnh giới? Ta nghe nói là nhân gian tiên vương cảnh. Cái gì là nhân gian tiên vương? Chính là chân thần chi nhân trên tiên cảnh giới, về phần là cái gì ta nào đâu biết. Mạc Vô Kỵ cũng không biết cái gì là nhân gian tiên vương, hắn đã hiểu rõ ngoại vực tu sĩ là bị người nào tiêu diệt là chân mạch đại lục cường giả. Xem ra Kinh Cô Mộc Tại gặp phải chân mạch đại lục cũng không phải là cái gì cường giả, nếu không, dùng thực lực của Kinh Cô Mộc sợ rằng rất khó qua sông Thiên Hải đi tới Thiên Hồ Đảo, càng không thể nào cướp đoạt đến Lục Mạt Tiên Phủ. Trưởng môn sư huynh, hiểu rõ nguyên do, bọn người Tang Ước Bình đưa mắt rơi vào trên người Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ lập tức nói, chúng ta bây giờ liền rời đi nơi này, ta trước đi một chuyến Vấn Thiên Học Cung. Dù sao ta còn là đệ tử của Vấn Thiên Học Cung, chờ ta thoát ly Vấn Thiên Học Cung ngoại môn đệ tử sau đó, lập tức trở lại xây dựng Thiên Cơ Tông. Ân Đô xa hoa nhất vương cung đại điện tự nhiên là Thiên Thương Đế Cung. Bất quá lúc này nơi này đã thành chỗ thất lạc đại lục nghênh tiếp chân mạch đại lục cường giả, về phần Thiên Thương Đế Quốc đế quân Triệu Đan tuy rằng đã ở nhóm được mời, lại chỉ có thể ngồi lùi phía sau vị trí. Mặc dù là mở tiệc chiêu đãi nghênh tiếp chân mạch đại lục cường giả, nhưng ngồi đế. Góc truyện audio.com, quân chủ vị không phải là Bắc Tố Đình. Bắc Tố Đình không có chỗ ngồi ở đế quân chủ vị, Bách Tông Liên Minh Tông chủ đều có thể đủ hiểu. Dù sao đối mặt chân mạch đại lục cường giả thất lạc đại lục căn bản cũng không có tư cách nói chuyện. Để cho đám người Bắc Tố Đình kinh dị là, ngồi cao nhất cư nhiên không phải là nam tử mờ ảo nhân tiên cảnh giới tóc đen râu bạc trắng, mà là một người tuấn lãng thanh niên mặc áo tím. Thanh niên áo tím ánh mắt quét một cái mọi người trong đại điện, lúc này mới mặt mỉm cười nói. Ta tới trước vì, mọi người giới thiệu một chút, rất nhiều người hẳn là đều biết chúng ta tới tự chân mạch đại lục. Trên thực tế chính như Hứa Hộ Pháp nói như vậy, chúng ta tuy rằng ở vào bất đồng đại lục cũng là đồng nhất khối tinh lục. Tại chân mạch đại lục có một cái địa phương vĩ đại gọi là Tinh Đế Sơn. Tinh Đế Sơn tại chân mạch đại lục vị trí thật giống như địa vị của Vấn Thiên Học Cung tại thất lạc đại lục. Ta là đặc sứ của Tinh Đế Sơn lần này phái tới, mọi người cứ gọi ta Hạ Mạt là được. Nói xong, hắn vừa chỉ nam tử tóc đen râu bạc trắng ngồi bên trái hắn nói. Vị này chính là Tinh Đế Sơn hộ pháp Hứa Xích Hoang, Hứa tiền bối vẫn là người mà ta tôn kính. Nói đến đây Hạ Mạt dừng một chút, ánh mắt rơi vào trên người Bắc Tố Đình, không có tiếp tục giới thiệu người nam tử cao mặt đỏ ngồi bên phải hắn. Về phần các cường giả còn lại của chân mạch đại lục hắn càng là không có giới thiệu. Bắc Tố Đình chủ động đứng lên nói. Vấn Thiên Học Cung Bắc Tố Đình ra mắt Hạ đặc sứ, ra mắt Hứa hộ pháp tiền bối cùng với các vị tiền bối chân mạch đại lục. Bắc Tố Đình là Vấn Thiên Học Cung đệ nhất viện trưởng, nàng đứng lên ân cần thăm hỏi, các đại tông môn tông chủ còn lại đều đứng lên hướng Hạ Mạt và chân mạch đại lục cường giả ân cần thăm hỏi. Chờ cả đám ân cần thăm hỏi hoàn tất, Hạ Mạt vẫn không có nói chuyện, sắc mặt bình tĩnh thật giống như căn bản cũng không có nghe được đông đảo tông chủ ân cần thăm hỏi bình thường giống nhau. Thất Lạc Đại Lục một phần tông chủ trên mặt nhất thời có chút nhịn không được rồi, bọn họ tuy rằng thực lực yếu một phần, nhưng có thể ngồi ở chỗ này, tốt xấu đều là chuẩn thiên cấp tông môn tông chủ. Kém nhất cũng là đỉnh cấp địa cấp tông môn tông chủ. Lúc này người nam tử cao mặt đỏ ngồi bên phải Hạ Mạt bỗng nhiên nói. Bắc Tố Đình, ngươi là Vấn Thiên Học Cung viện trưởng, hạ đặc sứ đại biểu là Tinh Đế Sơn. Như ngươi vậy mang theo cái khăn che mặt nói chuyện có đúng hay không đã thiếu tôn kính. Trong đại điện bầu không khí lập tức áp lực đến lúc này, mọi người rốt cuộc hiểu rõ lại đây, vì sao cái này đặc sứ không muốn tiếp tục nói chuyện thì ra hắn là muốn Bắc Tố Đình vén lên cái khăn che mặt. Bắc Tố Đình giàu gì cũng là Vấn Thiên Học Cung đệ nhất nhân, cũng là cả Thất Lạc Đại Lục lãnh tụ tinh thần. Cho nên ép Bắc Tố Đình vén khăn che mặt cũng không phải là chuyện của một cá nhân Bắc Tố Đình. Mà tại cái chỗ này, lại bị buộc phải vén khăn che mặt. Áp lực trầm mặc tràn ngập toàn bộ đại điện. Trước mừng giữa đánh đổi ngoại vực tu sĩ cùng với nhìn thấy chân mạch đại lục cường giả, vào giờ khắc này dường như vô tận làm nhạt xuống. Một lúc lâu sau đó, Bắc Tố Đình đứng lên, đối với Hạ Mạt liền ôm quyền nói. Tố Đình đã từng đã thề trước, góc chuyện audio.com, khi đạo pháp chưa thành, sẽ không trước mặt người khác bỏ khăn che mặt. Đạo pháp thành công, đạo lữ của ta sẽ tự tay vén khăn che mặt cho ta. Còn xin đặc sứ thứ lỗi, Tố Đình không cách nào vén lên khăn che mặt của mình. Hạ Mộc sắc mặt trầm xuống, tuấn lãng bộ mặt thu liễm dáng tươi cười sau đó, nhất thời khiến người ta một loại áp lực cường đại. Mặt đỏ nam tử cười ha ha một tiếng, việc này dễ mà, đặc sứ có thể cho ngươi tiến vào Tinh Đế Sơn. Một khi tiến vào Tinh Đế Sơn, lo gì đạo pháp không thành. Hạ đặc sứ đã hư thần tầng 4, tin tưởng không bao lâu, sẽ chỉ là bước vào chân thần cảnh. Chỉ cần ngươi có thể đi vào Tinh Đế Sơn, ta nghĩ dùng tư chất của ngươi, rất nhanh thì có thể cùng hạ đặc sứ cùng nhau thành tựu nhân tiên cảnh giới. Hạ Mạt gật đầu, đối với nam tử mặt đỏ người cao rất là thỏa mãn. Đang thời điểm nghe nhân tiên cảnh giới, ở đây hết thảy tông môn trưởng môn đều là lộ ra nóng bỏng ánh mắt. Bọn họ rất nhiều người không muốn nói bước vào nhân tiên, coi như là chân thần cảnh cũng không có mấy người. Đồng thời cũng vì Hạ Mạt tư chất cảm thấy kinh hãi, Hạ Mạt tuổi tác hiển nhiên không lớn. Tuổi tác như vậy, lại là hư thần tầng 4, ngay cả Bắc Tố Đình đến bây giờ cũng là mới chân thần cảnh tầng 3 mà thôi. Ngay cả Bắc Tố Đình nghe được nhân tiên cảnh giới mấy chữ này, trong mắt cũng chớp động kích động quang mang, đây là cảnh giới nàng vẫn theo đuổi. Dường như nhìn thấy Bắc Tố Đình trong mắt nóng bỏng quang mang, Hạ Mạt sắc mặt hòa hoãn một phần. Tăng quản sự nói không sai, chỉ cần ngươi tiến vào Tinh Đế Sơn, ta bảo đảm ngươi có thể cùng ta cùng nhau bước vào nhân tiên cảnh giới. Nhân tiên, là nhân gian tiên vương, tới rồi nhân tiên cảnh giới, ta tin tưởng đạo pháp của nàng cũng sẽ thành. Tuy một chữ cũng không có nói cầu hôn, tất cả mọi người hiểu rõ Hạ Mạt ý tứ. Hạ Mạt đối với Bắc Tố Đình dáng người cùng tư chất đã có tâm động, hiện tại chỉ cần Bắc Tố Đình vén khăn che mặt hắn xem dung mạo chỉ cần thỏa mãn, có lẽ bước tiếp theo chính là cầu hôn. Bắc Tố Đình cũng hiểu rõ Hạ Mạt ý tứ, nàng chậm lại giọng của mình nói. Hạ đặc sứ tư chất là ta bình sinh ít thấy, dung mạo càng là người giữa long phượng. Ta tin tưởng dùng hạ đặc sứ loại anh kiệt nhân tài này, nhất định có đông đảo hồng nhan chi kỷ, vì sao phải lưu ý tới ta một cái tầm thường nữ tử của Thất Lạc Đại Lục. Hạ Mạt khẽ mỉm cười, Tố Đình sư muội, ngươi cũng không phải là nữ tử tầm thường. Không nói dáng người của nàng rất là sexy, à là ta bình sinh ít thấy, tuổi nàng tối đa cùng ta không sai biệt lắm, cư nhiên tại Thất Lạc Đại Lục tiến vào qua nhân cực cảnh, hiện tại càng đã tu luyện tới chân thần cảnh tầng 3, sợ rằng tư chất không kém so với ta. Huống chi thế hệ chúng ta tu đạo, có mấy cái hồng nhan chi kỷ cũng là giúp đỡ cho nhau, có gì không thể đâu nè. Ta tin tưởng nàng tiến vào Tinh Đế Sơn, sẽ làm Tinh Đế Sơn càng thêm làm rạng rỡ. Lời này là thật tâm nói, đối với Hạ Mạt mà nói, thân phận hắn như vậy nhìn chúng người nào, muốn để cho người nào trở thành đạo lữ, không phải tạo hóa của hắn, mà là tạo hóa của người hắn vừa ý. Tại chân mạch đại lục không biết bao nhiêu cô gái tuyệt sắc muốn trở thành đạo lữ của hắn, hắn căn bản cũng không thèm quan tâm. Hắn thấy tương lai chung quy có một ngày hắn sẽ tiếp trưởng Tinh Đế Sơn. Tinh Đế Sơn vị nào vương giả, sẽ không? Góc chuyện audio.com, có mấy người đạo lữ, nếu là chỉ có một đó mới là chuyện cười quốc tế. Đạo lữ của hắn không chỉ có riêng, phải, xinh đẹp, tư chất cũng phải là nhất lưu. Chính hắn mặc dù không có bước vào qua nhân cực cảnh, lại đã tiến vào địa cực cảnh, lại tu luyện qua quan linh thuật cho nên nhìn ra Bắc Tố Đình có mơ hồ nhân cực cảnh đạo vận vòng sáng. Bất quá hắn không có khả năng trực tiếp nói cùng Bắc Tố Đình tương lai ta là chủ Tinh Đế Sơn. Ngươi trở thành một trong các phi tử của ta, cũng là một trong nữ chủ nhân của Tinh Đế Sơn, đây là vinh hạnh của ngươi. dù sao hắn chỉ là có khả năng nhập chủ tinh đế sơn, mà không phải khẳng định làm chủ tinh đế sơn. Bắc Tố Đình vốn là chưa có người yêu, Hạ Mạt nếu là thật nhìn chúng nàng, cũng không phải không có khả năng đi cùng một chỗ. Thế nhưng nàng nghe được Hạ Mạt nói mình chỉ là một trong mấy đạo lữ của hắn, nhất thời liền hiểu. Đa tạ đặc sứ thương yêu, Tố Đình nhất tâm cầu đạo, đối với đạo lữ chuyện này tạm thời sẽ không cân nhắc. Có thể gia nhập tinh đế sơn tự nhiên là cơ duyên của Tố Đình, nếu là không thể gia nhập vậy cũng là cơ duyên của ta không đủ. Hạ Mộc sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, hắn còn chưa từng thấy qua nữ nhân cùng Bắc Tố Đình như vậy không tán thường. Vấn Thiên Học Cung rất lợi hại à, hắn chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể lại đem Vấn Thiên Học Cung sạn thành đất bằng. Mắt thấy không khí dần dần để cho người ta hít thở không thông hẳn lên, tóc đen râu bạc trắng Hứa Hộ Pháp bỗng nhiên nói. Lời thừa cũng không cần nói nữa, ngày hôm nay chúng ta tới đây trong không phải là vì nói những thứ vô ý nghĩa này. Hạ đặc sứ nếu là không có tiện nói, vậy ta sẽ tới nói đi. Nguyên bản mặt âm trầm Hạ Mạt trên mặt âm trầm bỗng nhiên tiêu hết, thậm chí còn mang theo vẻ lúng túng đối với Hứa Hộ Pháp nói. Hứa tiền bối dậy phải, vãn bối thật sự là quá mức càn rỡ. Các vị tông chủ, vừa rồi ta đã lạc đề. Lần này ta đại biểu tinh đế sơn đi tới nơi này, ngoại trừ lại đem những ngoại vực man gì đó đánh đuổi, còn có hai chuyện. Cách chương.